Tối hôm qua cảm ơn Chúa tôi có cơ hội đi dự lễ nhậm chức của một vị mục sư Nguyễn Nguyên. Ông đã từng có cơ hội lên thăm viếng của Thánh Chúa và giảng dạy lời của Chúa cho chúng ta nhiều lần. Và ông được Chúa kêu gọi để nhiệm sở một hội thánh Grace Baptist Church, là thánh Baptist ăn điển, trong thời gian mục sư Lâm Bảo Nhơn đã quản nhiệm, và ông đã từ chức sau 3 năm, gần 3 năm, vì có ông muốn, ông nói là Chúa kêu gọi ông vào chức vụ khác. Và khi mà tôi được ngồi để dự cái lễ nhậm chức, lễ nhiệm chức mục sư Nguyên về hội thánh này, mục sư Nguyễn Thanh Bình có lời giảng rất là sống động, khích lệ, nhắc lại cái ơn mà Chúa kêu gọi người hầu việc Ngài, nhắc lại trách nhiệm của hội thánh trong sự hợp tác với tôi tớ của Chúa, nhắc lại cái người trăng bày là người được Chúa giao, chứ không phải là tổ chức con người giao, không phải bởi lợi nhơ bẩn, không phải bởi sự ép uổng mà làm, nhưng mà vui lòng mà làm. Và cũng nhắc lại cái tâm tình hội thánh, thay vì chỉ trích, thay vì lên án, thay vì gắt gỏng với mục sư, thay vì chỉ cho mục sư phải làm, thì hội thánh cần có tâm tình ngồi lại, bắt tay, hiệp tác, làm đúng cái bổn phận của con chiên, ý theo người chân. Tôi được nghe cái bài giảng rất là khích lệ. Và cảm ơn Chúa. Thì cái thời giờ rất là trang trọng, các vị mục sư được mời lên để đặt tay cầu nguyện cho vị tăng quản nhiệm là mục sư Nguyễn Nguyên. Và tôi cũng nhớ lại cách đây 26 năm về trước. Không quý vị, 26 năm về trước, tôi cũng có cơ hội quỳ gối, và một số những vị mục sư trong vùng để giáo hội đã đặt tay cầu nguyện cho chức vụ của chúng tôi. Thời gian trôi qua quá nhanh, và cảm ơn Chúa, đến ngày hôm nay tôi thấy tôi còn hiện hữu nơi này. Ông mục sư Bình, ông nói là ông về hội thánh đó 40 năm, năm 1981 đến giờ vẫn lo một hội thánh. Ông nói là vì hội thánh vẫn yêu thương ông, chưa ai đuổi ông đi hết. Và tôi cũng có thể nói như vậy, 26 năm tôi về đây, cảm ơn Chúa, gắn bó hội thánh, ông bạn chị em cùng nhau làm việc Chúa, và chưa một ai, tôi không biết anh nghe ở đâu phía sau, quý vị nghe, quý vị nói, tôi không biết, mà đến giờ này tôi vẫn chưa nghe, tôi chưa bị cái giấy layoff, là bị đuổi việc. Và cũng nhắc lại cho tôi một cái tâm tình nữa là những người hầu việc Chúa thì càng ngày càng ít đi. Quý vị có thể dở tờ báo hướng đi mỗi kỳ, có báo mới nhất trong tuần rồi, thì trong đó rất là nhiều cái trang tìm mục sư, tìm mục sư, tìm mục sư. Và trong cái tình cảnh mà những người trẻ càng ngày càng ít bước vào trong cái cánh đồng hầu việc Chúa, thì chúng ta thấy rằng nhiều thánh đang thiếu người chân. Tôi không biết nói như thế nào, tại vì cái cuộc sống phải trả giá rất là cao. Một người được Chúa gọi chân bày, kêu gọi vào chức vụ chân bày thì phải từ bỏ mọi sự, giống như cái bài giảng mà ông mục sư Nguyễn Thanh Bình nhắc ngày hôm qua. Phải từ bỏ hết mọi sự để mà theo Chúa, từ bỏ hết công việc theo Chúa, từ bỏ hết những của cải đời này theo Chúa, cầu từ bỏ hết tất cả những cái lợi nhuận ở trong đời này để mà theo Chúa. Và cuối cùng đây là chân bày. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị thách thức về vấn đề này, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho các con em của chúng ta là những người đang sống ở trong cuộc sống đầy dẫy những vật chất, và cái tiếng gọi về tâm linh đã bị lãng quên hay là nặng tai không còn nghe nữa. Và bởi cớ đó chúng ta thấy nhiều nhà thờ, rất là nhiều nơi thiếu vắng mục sư. Cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện điều này cho mục sư quản nhiệm mới, mục sư Nguyễn Nguyên, để ông cũng được ơn của Chúa để làm trang bày, công tác trang bày đội thánh Baptist Đức Tin ân điển. Và bài học buổi sáng hôm nay của chúng ta cũng có nói đến điều này. Cái tựa đề là hãy chèo ra ngoài sâu. Nhưng mà trong phần kinh thánh cuối cùng thì Chúa nói với Simon Phi-rơ là hãy theo ta. ta sẽ khiến hay ta sẽ ban cho ngươi trở nên một tay đánh lưới người. Nếu quý vị để cái câu này ở trong cái Google Translation thì rất là funny, rất là buồn cười. Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên những người đánh bắt những người đàn ông. Đó là bản dịch Google. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta hiểu rõ thì Chúa muốn chúng ta theo Chúa từ bỏ hết mọi điều để chúng ta trở nên những người chứng nhân cho Chúa. Và cái sự kêu gọi này không phải chỉ dành cho những người trang bày, nhưng mà đồng thời cho mỗi chúng ta. Quý vị có nhớ tên Simon có nghĩa là gì không? Tuần rồi chúng ta mới vừa học điều này. Simon có nghĩa là gì? Simon là tên kế tiếp của ông là tên Phi-rơ. Nhưng mà Simon có nghĩa là biết lắng nghe. Phải không? Biết lắng nghe. Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta có một lỗ tai giống như tâm tình của ông cha của Phi-rơ đặt tên con của mình là Simon, là một người con biết lắng nghe. Cái đó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta ai cũng có lỗ tai để nghe, nhưng mà nghe lỗ tai này nó chạy qua lỗ tai khác. Bằng chứng là người ta nói rằng trong cái bài giảng của mục sư vào mỗi Chủ nhật á, khi mà mục sư đang giảng đó, thì họ lọt vào lỗ tai 100 điều, nhưng mà họ chỉ ghi nhớ và nhận được khoảng chừng 90% mà thôi. Mà bước ra khỏi nhà thờ bắt tay mặt mừng rồi đó thì còn khoảng 75% mà thôi. Rồi anh Phật kinh lót về nhà 50%, đến ngày hôm sau hết trơn. Thành ra cái điều đó chúng ta nghe, nhưng mà vấn đề là quan trọng là chúng ta có giữ được bao nhiêu cái điều chúng ta nghe và chúng ta làm theo. Đó là cái điều quan trọng. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa nói cho chúng ta từ đầu Kinh Thánh sách Cựu Ước và sách cuối cùng là sách Khải Huyền, Chúa nói là ai có tai thì hãy nghe. Không phải là nghe để mà giữ đó, nghe là chạy qua bên kia, mà nghe để chúng ta suy gẫm trong lòng và chúng ta làm theo. Và Chúa nói là ai có tai thì hãy nghe. Và không những nghe không thôi, và Chúa còn nói trong Luca, nói là người khôn ngoan nghe và làm theo thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình ở trên vần đá. Có mưa sa, bão tố, nước chảy mạnh, nhà đó vẫn còn nguyên. Cũng một số người khác, chứ là một số người nghe mà không làm theo thì giống như một người, người nào? Những người đó là già, ai nói vậy? Ồ, cô Thủy, xin Chúa ban phước cho cô Thủy. Là những người dại, hay là không khôn ngoan. Cất nhà mình ở đâu? Trên đất cát, giống như bài hát mà chúng ta hát cách đây 2 tuần gì đó, phải không? Dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu lời nói khéo léo, nhưng không tin quyền năng của Chúa Cha trên trời, bao công lao dường như các nơi sông hồ giả tràn xa các biển đông, mọi sự đều theo nước trôi. Một cái cơn sóng trào lên một cái sạch hết. Và Chúa cũng cho chúng ta cái tâm tình buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta không những biết nghe mà biết làm theo. Và như vậy thì chúng ta mới được phước và may mắn trong con đường mình, giống như trong Giô-suê đồng 1 câu 8 mà chúng ta thường đọc, phải không quý vị? Quý vị nhớ câu Kinh Thánh đó không? Chúng ta đọc chung với nhau không? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng của con, hãy đọc suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy con mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Đó là cái mấu chốt mà Chúa muốn con cái của Ngài thành công. Nghe chưa đủ, suy gẫm làm theo nữa. Và như vậy thì chúng ta mới được cái sự may mắn, là cái sự thành công, cái sự tốt đẹp, cái sự thịnh vượng. Tôi không có giảng về cái chủ thuyết thịnh vượng, mà tôi muốn nói về nếu mà chúng ta làm công việc của Chúa dạy một cách cẩn mật, một cách cẩn thận, thì chắc chắn là những ơn lành của Chúa đổ xuống trong bàn chị em. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm gương ở trong mọi điều. Mấy tuần trước thì chúng ta học về đề tài Chúa đi vào nhà hội, Chúa giảng ở trong nhà hội, Chúa đi bất cứ nơi nào Chúa cũng đến nhà hội, phải không quý vị? Và đó lý do tôi khích lệ chúng ta dù đi vacation, dù đang ở trên tàu, trên cruise, dù đang ở trên máy bay ngay cái ngày Chủ nhật, hãy thờ phượng Chúa, hãy tìm đến một nơi để chúng ta tôn kính Chúa, vì đó là cái điều mà chúng ta đang cẩn thận làm theo, phải không quý vị? Nhiều người chúng ta để nghĩ ô, tôi đi nhà thờ nhiều quá rồi, ngày Chủ nhật có ngày, bây giờ tôi đang đi vacation thêm một ngày cho tôi vậy. Mà Chúa nói Chúa nhật có nghĩa là chủ nhật, Chúa làm chủ chứ không phải chúng ta làm chủ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận làm theo cái điều đó. Bây giờ chúng ta thấy Chúa đi đến đâu để Chúa giảng đạo đến đó. Chúa đi đến đâu thì Chúa làm công việc giảng đạo đến đó. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret và đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thấy cái địa điểm ở trong Kinh Thánh, chúng ta thường nghe nói đi qua xứ Thánh thì đến thăm và tắm ở trong cái hồ Galilee. Không biết có phải đúng vậy không Tiên? Tiên nhớ là qua xứ Thánh mình ở đâu? Đi thuyền ở trên hồ Galilee. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh có nói đến cái hồ Genesaret, là cái hồ này ở đâu? Cả cái xứ Israel chỉ có một cái hồ lớn đó thôi, mà tại sao có cái tên Genesaret này là cái hồ nào? Thực sự nếu chúng ta đọc và suy gẫm chút xíu, mình sẽ thấy cái hồ Genesaret là một cái địa danh của ancient, là những người cổ xưa đặt cho cái làng ở cái hồ Galilee. Và cái địa danh đó giống như thực sự tôi ví dụ nhà thờ của chúng ta ở gần cái hồ Strong Lake. Strong Lake là cái hồ phía bên kia Sheridan, từ đường 17 đến đường 26. Nhưng mà một số người Việt Nam của chúng ta mới qua hỏi, ông bà anh chị em ở đâu? Ô, tôi ở đường hồ 17 đó. Quý vị có phải không? Như vậy là hồ 17 đâu? Nickname của những người Việt Nam đặt ra, tại vì khó, xin lỗi, cái Strong Lake khó nói quá, cho nên dùng cái từ 17, tại vì nó nằm ngay cái đường 17. Thì cái biển hồ, cái hồ Genesaret này có nghĩa là như vậy. Những người tổ tiên của những người Do Thái, họ lập cư ở tại nơi này và họ đặt cái tên lấy cái làng Genesaret. Và đồng thời có một cái chỗ khác ở trong Kinh Thánh, ở văn đoạn 21 thì ở trong Kinh Thánh này mô tả về sự kiện Chúa Giêsu sống lại. Và câu chuyện cũng giống như câu chuyện chúng ta học ở đây, là bắt đầu cái chức vụ của Chúa kêu gọi các môn đồ. Rất là lạ là kỳ, tại vì hai hiện tượng giống nhau, môn đồ đến cá đêm sáng chẳng được gì hết cả. Và câu chuyện này chúng ta cũng đọc suy ý thì môn đồ đánh cá mệt mỏi chẳng được gì hết cả. Và Chúa nói hãy thả lưới bên hữu, là chèo ra ngoài sâu, thả lưới xuống. Và họ nói họ làm cả đêm rồi Chúa ơi, không có đất gì hết. Chúa nói hãy làm, và họ băng theo họ làm. Thì sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện họ kéo rất là nhiều cá. Và trong văn đoạn 21 cũng giống như vậy. Và cái câu Kinh Thánh này cũng nói đến cái sự kêu gọi hãy chèo ra và hãy bắt cá. Dù cả đêm đó họ chẳng bắt cái con cá nào hết cả. Nhưng mà ở cái câu chuyện này lấy cái tên khác. Nếu chúng ta để ý suy gẫm với nhau trong sách Văn đoạn 21 thì mình đoạn 1, đoạn 21 câu 1 câu 3. Thì cái câu Kinh Thánh này nói là Chúa Giêsu nói, xin lỗi, Phi-rơ nói rằng tôi đi đánh cá, và các người kia trả lời rằng chúng tôi đi với anh. Và các người ấy đi xuống thuyền như đêm đó chẳng có chi hết đến sáng. Thì Chúa Giêsu đứng ở trên hồ, nhưng môn đồ không biết Đức Chúa Giêsu. Và cái hồ ở nơi này thì được gọi là cái hồ Tiberias. Ủa tại sao có một cái tên địa danh nữa? Cùng một cái nơi, cùng một cái hồ. Và cái hồ này mà chúng ta đang học đây là Genesaret. Nhưng mà câu chuyện về sự đánh cá lạ lùng một lần cuối thì ở đây nói về cái hồ Tiberias. Và thực sự nó cũng là một cái tên, một cái hồ. Ba cái tên khác nhau, nhưng mà cùng nghĩa là một cái hồ ở tại Israel mà thôi. Và tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết, có cơ hội quý vị sẽ đi qua Do Thái một chuyến, thăm Do Thái để chúng ta kinh nghiệm được cái những địa danh, những cái danh xưng và những cái công việc mà Chúa Giêsu đã làm qua cái xứ sở này quanh cái vùng hồ Galilee. Thực sự cái biển hồ Tiberias nó là hồ Galilee là một. Và cái hồ này chúng ta được đọc ở trong sách Luca thì Genesaret. Tại vì Genesaret là tên của những người địa phương trước đây họ đặt. Và cái hồ này thật sự là hồ Galilee. Tiberias là tên ông hoàng, xin lỗi, hoàng đế, ông vua Herod muốn lấy lòng của hoàng đế Caesar. Và Caesar Tiberias là ông lấy cái tên Tiberias để đặt cho cái vùng một cái cung điện mà ông xây ở Northwest, là phía tây bắc của cái hồ Galilee lúc bây giờ. Herod vì muốn lấy lòng của người La Mã để giữ trong cái địa vị cai trị người Do Thái, tại vì Herod không phải là người Do Thái đúng gốc. Và bởi lẽ đó khi ông xây lên một đền thài, ví dụ như gần cái hồ Galilê thì có một cái thành Caesarea hay là Caesarea Philip, thì Caesarea có là Caesar, và ông lấy cái tên của Caesar đặt đó để là tôn trọng Caesar và lấy lòng của hoàng đế Caesar. Và cũng giống như vậy, ông đặt cái tên Tiberias, cái biển hồ Galilee đó, thành Tiberias, có là tên của hoàng đế Caesar Tiberias. Cho nên chúng ta thấy không ngạc nhiên một cái hồ Galilee có nhiều tuổi, nhiều tên. Phòng quý vị, vì chúng ta thấy lý thú chưa? Chúa Giêsu đến đó làm công việc giảng đạo. Chúa Giêsu đến đó không phải đi câu cá dưỡng già, không phải câu cá giải lao, relax, đỡ căng thẳng, mà Chúa đến đó với một lý do. Ở đây chúng ta thấy đoàn dân đu theo Chúa cách đông đúc, và Chúa không có phải đứng đó để họ tán dương mình, và Chúa cũng không muốn họ đi tìm phép lạ, chứ không phải tìm cái sự chân thật. Tại Chúa nói là Chúa đến để mà cứu nhiều người hư mất, Chúa đến để chữa lành cho nhiều người bệnh, và đó là một lý do, và họ muốn tôn Chúa làm vua của họ. Và khi mà đoàn dân đây đu quanh Chúa thì công việc của Chúa cần phải làm là gì? Ngài tách ra khỏi đám đông, không để đám đông ảnh hưởng Ngài, không để đám đông lợi dụng Ngài để dùng Ngài làm chống lại chức cái chính quyền của người La Mã lúc bây giờ, không để đám đông lợi dụng Chúa để tôn cao Chúa làm vua chỉ trong đời này mà thôi. Tại vì Chúa nói Chúa là Chúa của các chúa và Ngài làm vua của muôn vua. Và bởi cái lẽ đó, Ngài không muốn đám đông tung hô Ngài. Tại vì chính đám đông tung hô chúng ta một ngày nào đó, thì quý vị tin tôi đi, một ngày quý vị sẽ nghe đám đông đó quay lại rủa xả mình. Chúa Giêsu đã bị cái điều đó. Trong những ngày qua chúng ta nghe những cái sự việc xảy ra giữa những người cảnh sát và những người dân ở tại những tiểu bang này, những tiểu bang khác. Và hầu hết những cái người mà bị cảnh sát bắn hay là làm thiệt hại, còng tay bắt đi ở tù, họ có quá khứ tội lỗi không? Chúng ta cũng là những người giống như vậy, có quá khứ tội lỗi thôi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa được Chúa tha thứ bởi dòng huyết quý báu của Ngài, bởi đức tin Chúa ban cho để chúng ta nhận. Nhưng mà trong đời này bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự bất công xảy ra, tội ác càng ngày càng nhiều. Và đó là cái điều mà xã hội đang đối diện. Một số những cái người làm luật, một số những người chính quyền, họ muốn lợi dụng cái sự bất an đó để họ làm lợi cho họ. Cho nên chúng ta đừng có quên điều này. Và bởi cớ đó họ tôn những người tội nhân, họ bênh vực những người tội nhân là lẽ phải. Tuần rồi chúng ta nghe đến một sự kiện xảy ra cho đến ngày hôm nay vẫn còn ảnh hưởng. Đó là một cái bà đã 70 tuổi, bà 73 tuổi, ở tại là thành phố Loveland của chúng ta phía trên này chút xíu. Và khi bà đi vô Walmart, bà mua đồ ra, bà quên trả tiền. Người ta gọi cảnh sát. Cảnh sát tới thì công việc của cảnh sát, cái công việc của họ là bắt một người thì họ phải còng tay. Và khi còng tay thì dĩ nhiên người này chống cự thì cái tay nó sưng bầm lên, người ta kiện thưa cảnh sát và khiến có ba người cảnh sát phải từ chức. Và chưa hết, ngưng lại chỗ đó, họ nói chưa đủ và họ đang biểu tình ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm nay nữa, chống lại chính quyền, chống lại cái sự trật tự. Và chúng ta biết phía sau đó là thế lực của tối tăm đang điều khiển. Họ đang bị mê hoặc bởi những lời hứa kêu gào là binh vực da màu, binh vực những người bị kỳ thị. Nhưng mà chúng ta thấy thế giới từ ngàn xưa đến giờ, khi mà tội lỗi Satan nó cai trị thì thế giới không có tình yêu, thế giới không có công bằng, thế giới không có một cái sự gì là tốt đẹp. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã được đến thế gian. Cho nên khi chúng ta nghe kêu gào về bảo vệ da màu, Black Lives Matter, thì chúng ta phải nói đến những cái người đang kỳ thị càng ngày càng lớn. Tại vì chúng ta biết trước đây những người nô lệ bán qua thế kỷ thứ 17-18 qua châu Âu và đến châu Mỹ, thì họ rất là ghét nghe cái từ là người da đen. Và những cái người trắng họ dùng cái từ da đen để chỉ cho những người da màu đó, thì họ nói là họ bị kỳ thị. Và cái thời gian khi mà họ vẫn là người chủ thì họ có quyền để kêu những người da đen là da đen. Thì đó đâu có gì ngạc nhiên phải không anh quý vị? Bây giờ người ta kêu quý vị là những tụi da vàng, quý vị có chấp nhận không? Tại vì mình vàng. Nó chỉ vậy thôi, đơn giản. Nhưng mà họ bây giờ họ lấy màu da để họ kêu gọi cái sự bất công và cái sự kỳ thị trong xã hội. Và ngày hôm nay quý vị biết luật của nước Mỹ sau đó cấm cái kỳ thị, sau khi mà ông Luther King thì Martin Luther King ông kêu gọi cái sự giải phóng cho nô lệ đó. Thực sự người nô lệ đã được giải phóng mà vẫn còn bị kỳ thị. Đó là cái điều đương nhiên, xã hội mà quý vị, thời kỳ thượng cổ, thời kỳ cựu ước đã cho chúng ta thấy nô lệ rất là nhiều. Joseph, con Jacob cũng bị bắt bán làm nô lệ. Daniel bị bắt làm phu tù nô lệ. Và dọc về lịch sử đến ngày hôm nay, nước Tàu cai trị Việt Nam là nô lệ, Pháp cai trị Việt Nam nô lệ, và những cái nước nhỏ phải làm chư hầu nước lớn họ là nô lệ, xảy ra mỗi ngày. Nhưng mà ngày hôm nay những người da đen, da màu họ rất là hãnh diện, họ dựng cái bảng lên là Black, là những người da đen có cái ý nghĩa, có cái quyền và có cái lễ sống. Như vậy thì những cái người da màu khác không có chăng? White Lives Matter, phải không? Và khi những người da trắng họ thấy nhiều cái bị ăn hiếp quá, họ dưng cái bảng lên thì họ bị những cái người khác tấn công họ, đánh đập họ. Quý vị có thể coi những một phần đó trên news. Trong những ngày qua, quý vị nghe nói da vàng bị kỳ thị chưa? Những người lớn tuổi bị đánh, bị đá, bị đập, thậm chí vô nhà thương, dở chết dở sống. Không phải bởi những người da trắng, bởi những người họ kêu gọi Black Lives Matter, họ tấn công những người da vàng. Cho nên thế giới chúng ta đang đầy dẫy những sự hỗn loạn. Cho nên đừng có các em trẻ thì họ nói ô bất công, ô racist, mà họ không biết chính họ đang bị lợi dụng. Cho nên chúng ta cũng có sự khôn ngoan là những người cha mẹ giải thích cho con cái của chúng ta. Tôi nói dài nói dòng tại vì chúng ta đang học đến cái mục đích mà Chúa đến thế gian, mục đích mà Chúa kêu gọi các môn đồ ở đây. Không phải để làm chính trị, không phải để biểu tình, không phải để kêu gào nữa, mà làm công việc đơn giản, giảng dạy về sự cứu rỗi của Chúa. Và khi mọi người có Chúa chiếm hữu trong đời sống của mình, thì người đó dù là da vàng, da đỏ, da trắng, da đen, da xám, da chì chăng nữa, họ vẫn ở trong tình yêu thương của Chúa. Và chúng ta là những người anh em của những người da đen, da trắng, da đỏ, da vàng đó. Không quý vị? Đó là lý do mà Chúa đến thế gian này. Bây giờ Chúa đến không phải là để người ta tôn Chúa làm vua, bởi cái đó Chúa tách ra khỏi đám đông. Người thấy hai chiếc thuyền đang neo đậu ngoài bờ và người ta đang vá lưới. Câu số 3 tôi thấy, câu số 2. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền và giặt lưới. Có là sau một đêm họ đánh cá, họ chuẩn bị nghỉ ngơi, giặt lưới, vá lưới rồi nghỉ. Thì Ngài lên một chiếc thuyền, một trong hai chiếc, là chiếc của Simon. Chúng ta nhớ tuần trước chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho bà gia của Simon, phải không? Và Chúa đến trên chiếc Simon và biểu người đem ra khỏi bờ một chút. Rồi ngay từ đó Ngài bắt đầu làm công việc dạy dỗ dân chúng. Ngài không nói Simon ơi, bây giờ ta đi qua bờ hồ, ta đi thưởng ngoạn chút xíu, đám đông đông quá, mệt mỏi quá, bây giờ ta đi chèo thuyền qua bên kia câu cá chút xíu. Nhưng mà công việc của Chúa, Ngài lợi dụng những cái khoảnh khắc mà đám đông đang vây theo Ngài giảng dạy. Đôi lúc chúng ta bước vào những bữa yến tiệc thì chúng ta khen áo quần đẹp đẽ, bộ tóc mới hớt, giày mới mua, hột sòn mấy ly, thì chúng ta quên mất lợi dụng cái cơ hội đó để giới thiệu về tình yêu thương của Chúa một chút cho những người xung quanh mình, một chút xíu thôi. Và đó là cái điều mà Chúa đang làm gương cho chúng ta. Ngài thấy đám đông, Ngài không có làm bận rộn với đám đông về những cái bên ngoài về xã hội của họ. Ngài muốn lợi dụng để chia sẻ về tình yêu thương của Chúa, giảng dạy cho họ. Họ đang khốn cùng, họ đang đói kém, họ đang mệt mỏi, họ đang thất vọng về một cái tương lai tuyệt vọng vì đang làm nô lệ của một cái đế quốc to lớn kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đến với đám đông. Dĩ nhiên mình hỏi thăm họ, dĩ nhiên mình có lời an ủi, thăm hỏi, xã giao, Nhưng mà đừng quên cái lý do Chúa đặt chúng ta trong thế giới này, tiếp tục mỗi ngày để làm chứng nhân cho Chúa. Và sau đó thì Chúa dạy dỗ xong, thì trong câu số 4, Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Đây là cái điều thứ hai chúng ta học. Chúa làm phép lạ ở trong cuộc sống của chúng ta, không phải Chúa làm một lần. Tuần trước chúng ta nhớ bài học Chúa chữa lành cho nhiều người, người mù, người điếc, người đuôi, và nhiều người đám đông đem đến Chúa những người bệnh, Chúa chữa lành hết cả ở trong Luca đoạn 4. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Chúa không ngưng cái phép lạ sự chữa lành. Và Chúa nói với Simon, hãy ra ngoài sâu mà đánh cá, chèo ra một lần nữa. Có là ông đang ở trong bờ, một đêm đánh cá mệt mỏi rồi, chuẩn bị về nghỉ ngơi rồi, và Chúa biết cái nhu cầu họ đang cần gì. Họ không than thở, họ đang mệt mỏi, họ không có đang nài nỉ Chúa một cái gì hết, họ muốn được nghỉ ngơi. Sau khi giảng dạy xong thì Ngài biểu Simon hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Hãy chèo ra ngoài sâu. Đây là cái bài giảng mà từ đề bài giảng mà mục sư Huệ có cơ hội tới giảng cho thanh niên lúc bấy giờ. Có một cái trại thanh niên, nhóm Đại hội Thánh của Chúa tại chúng ta tại Denver, cái đường Sawson và 446. Và ông kêu gọi những người trẻ dấn thân và chức vụ chèo ra ngoài sâu, đỉnh cá. Thực sự chúng ta lúc bây giờ năm 1998 đó, chúng ta đang nhóm ở Boulder. Và đó là hội thánh đã được thành lập năm 93-94 nơi đó. Và nơi đó không có người Việt, thời buổi lúc bây giờ năm 90 mấy không có người Việt. Và tôi về đó 3 năm 96-97-98, không một người nào mới tin Chúa hết cả. Lý do nhóm buổi sáng Aurora, buổi chiều chạy lên đây và giảng dạy chút xíu rồi đi về. Chú Tim Lai, ông bà Nghiệp, Bác Tam và những người con của gia đình Hoàng Lệ, Thủy Hiệp, Hải Trân Anh lúc bây giờ chưa có bạn, chưa có những cái người dâu. Chú Thiếu Nghiệp là còn Khanh Khâm Kiều Khánh, thêm Bác Tam. Phải không? Và đó là những người hội thánh đầu tiên, một nhóm người. Không có người tin Chúa. Và sau khi tôi nghe ông Mục Sư Huệ chia sẻ điều này, hãy chèo ra ngoài sâu, không ai đánh cá ở trong cạn. Và tôi mới suy nghĩ, ở Boulder không có người Việt. Mục đích hồi trước giáo hội mở nhà thờ trên đó, tại vì họ hy vọng rằng ngay cái trường đại học CU Boulder, rất là nhiều sinh viên Việt Nam ở đó có cơ hội ra và mình làm chứng về Chúa cho họ. Nhưng chúng ta biết là những người sinh viên học xong họ chạy ra nhà hàng, học xong họ chạy chỗ làm, học xong họ đi delivery food để kiếm tiền cho cuộc sống. Không giống như những người Mỹ, sinh viên Mỹ. Và bởi cái đó, hội thánh mở đó bao nhiêu năm không kết quả. Và cũng nhờ Chúa dùng một sự hội chia sẻ đề tài này cho các bạn thanh niên, mà tôi nghĩ mình đang đánh cá ở trong cạn. Đó là lý do tôi chia sẻ hội thánh. Phải ra khơi, ra sâu. Và chúng ta muốn bắt cá phải ra sâu phóng quý vị. Chú nhờ chuyên môn câu cá, trước đây một tay câu cá đó. Thì chú nhờ thường câu cá ở đâu? Quăng cái cần câu ngay sát cái bờ hồ, phải không chú nhờ? Ở đâu chú nhờ? Quăng sâu, quăng xa, quăng vô bụi, quăng cái chỗ mà không có người tới. Và chú nhờ quay lên những con cá. Chúng ta muốn làm chứng về Chúa cũng giống như vậy. Hãy đến với cộng đồng của chúng ta qua những cái việc làm, thăm hỏi, qua những mục vụ mà Chúa đặt để. Chúng ta nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa nói với những người được Chúa chia ra một bên phải là chiên, Chúa chia bên tay trái là dê. Hỡi những người được cha ta ban phước. Ban phước về điều gì? Những người này, thưa Chúa, chúng tôi có làm gì đâu mà được Chúa ban phước. Chúng ta hãy đến để hưởng cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho các ngươi từ lúc ban đầu. Những người này ngạc nhiên, tôi có đâu làm gì đâu thưa Chúa. Thì chúng ta nhớ Chúa trả lời với họ như thế nào không? Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta bệnh, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Và Chúa nói, nếu các ngươi làm một cái điều nhỏ là cho một đứa trẻ này,
một ly nước lạnh thôi,
tức là các ngươi đã làm cho ta vậy. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cho Chúa là việc gì đó sâu xa lắm, và chúng ta quên mất những người lân cận của mình. Mỗi ngày họ chưa nghe lời của Chúa. Những người hàng xóm của mình, họ chưa biết nghe lời của Chúa như thế nào. Và xin Chúa cho chúng ta nhớ lại điều này. Những công việc chúng ta làm dù rất là nhỏ, và Chúa nói được Chúa ban phước nhiều là như vậy. Xin Chúa cho chúng ta nhớ cái công việc này. Hãy lợi dụng thời giờ chia sẻ, bất kể ngày và đêm, chèo ra khơi sâu, đến những nơi mà chúng ta thấy có nhu cầu, cầu nguyện cho họ, an ủi họ, nâng đỡ họ, khích lệ họ bằng lời của Chúa, không phải bởi sự khôn ngoan của mình. Và khi mà Chúa nói với Simon điều này thì chúng ta thấy tâm tình Simon như thế nào? Bây giờ chúng ta nhớ Simon làm công việc gì? Ông làm nghề đánh cá, một tay thủy thủ chuyên nghiệp, tay đánh cá chuyên nghiệp. Một người mà nếu mà chúng ta để những người đi câu đó, những người kéo lưới đó, Chúa nhờ nói là cái chỗ đó thì biết có cá đó một sự. Hỏi Chúa nhờ, sao Chúa biết vậy Chúa nhờ? Bong bóng nó nổi lên. Phải không? Mà thậm chí có nhiều người câu kinh nghiệm, họ biết cá đó là cá gì nữa, gọi là cá nào sẽ ăn, và họ dùng cái mồi nào để bắt cái con cá đó. Tôi thường nói chuyện với Chúa nhờ về câu cá là sao, làm sao Chúa biết được cá này cá nọ. Kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm này giúp đỡ cho họ làm thành công. Ngày hôm nay chúng ta thấy những người đánh cá hiện đại hơn, họ có những cái máy dò, thả xuống họ biết cá bơ chỗ nào, cái làn sóng nào, và họ chở chúng ta đến đó để chúng ta câu cá. Cách đây vài năm về trước, gia đình chúng tôi qua Florida trong một chuyến nghỉ, và chúng tôi lần đầu tiên đi câu cá bên ngoài khơi, và trả tiền mỗi người mua một cái vé đi từ sáng đến chiều, họ cho ăn trưa, họ sắm sẵn cần cho mình, mồi móc sẵn cho mình chỉ thả cầu, mình giật mà thôi. Và chúng tôi đi ra, vợ chồng con cái 5 người, thêm 2 em thiếu niên con của gia đình của Văn Anh. Và đi ra cái ngày hôm đó bị sóng gió dữ dội, đập lên đập xuống, thuyền lớn thật là lớn, chở khoảng trên dưới 5-70 người. Đến nơi, chưa từ trong bờ mà ra đến nơi, đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và ra nơi là không thấy bờ bến đâu hết cả. Và ra chưa đến nơi á, thì vợ con ói mửa, mặt xanh mặt đen lên đầy hết. Và nhiều người cũng buông cần câu hết, tại vì sóng gió quá chừng. Rồi họ cũng hứa là không, họ đi với họ thế nào cũng phải có cá. Họ có mở những cái monitor, thấy cá đang bơi lội dưới những cái cơn sóng lớn như thế nào, thấy từng đàn cá đỏ ra, xanh ra làm sao, rất là hiện đại. Và cả ngày hôm đó chúng tôi chẳng được cái con nào, về đến bờ nằm la dài hết trên bờ. Tôi với lại Tần với lại Phước Nguyên vẫn còn được cái cần câu để giữ miết đến chiều về. Chiều mới về đến bờ. Và mọi người đi lên bờ giống như chúng ta thấy là đi đinh mây đinh gió, nghiêng qua ngửa lại giống như những người sai xỉn. Phi-rơ kinh nghiệm đầy mình, không phải là nhờ những cái máy hiện đại. Bọn kinh nghiệm như thế nào? Sau khi mà Chúa nói hãy ra ngoài khơi bắt cá, Simon nói thưa thầy, chúng tôi làm suốt đêm mà không bắt được một chút xíu nào hết. Không bắt được chi hết. Chúng tôi làm suốt đêm. Họ là những người kinh nghiệm, là thủy thủ, là những người làm cá chuyên môn. Không được gì hết. Chúa chưa bao giờ xuống thuyền để câu cá. Trong Kinh Thánh không nói là Chúa làm nghề đánh cá. Nhưng mà dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Chúng ta thấy cái chữ quan trọng theo lời. Hồi nãy chúng ta nói học hay là nghe thì phải làm theo, phải không? Tại đây cũng ý nghĩa là tôi làm theo lời thầy. Thầy chưa có biết bắt cá như thế nào, thầy không biết trời mây trời gió ra làm sao, thầy cũng không biết là chúng tôi làm cả đêm cực nhọc mà kinh nghiệm đầy mình mà không có ra sao, sao thầy biết được chỗ đó mà ra có cá. Họ không lý luận. Có đôi lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta lý luận. Chúa ơi, con không biết ngày mai con sống như thế nào. Chúa ơi, kinh tế đang khủng hoảng, con không biết làm thế nào để thành công. Nhà cửa quá nhiều, con lên quá nhiều, con không biết cách nào mua được cái nhà. Và chúng ta lý luận. Và một số anh em đến với hội thánh chúng ta tại đây, trước đây cũng giống như vậy. Bằng con số lý luận. Không có con số này làm sao, số tiền này làm sao thay được mấy nhà. Không có chừng nấy tiền làm sao thay được mấy sưởi. Thay không có được chừng nấy tiền làm sao trả được tiền mô gạch, tiền này, tiền nọ. Và họ lý luận. Và theo Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta học tâm tình bằng lời và làm theo. Giống như Phê-rơ, giống như Si-môn. Thưa Thầy, dầu vậy, tôi cũng sẽ làm theo lời Thầy. Xin Chúa cho chúng ta tâm tình can đảm giống như vậy quý vị. Can đảm, không đơn giản chút nào đâu. Thực sự thế giới đang sống trong những ngày khủng hoảng kinh khủng. Thế giới đang sống ở trong những chuỗi ngày lo sợ. Lo sợ về dịch lệ. Trong những ngày qua chúng ta nghe nước Ấn Độ đang bị chết chóc kinh khủng, mỗi ngày 400.000 người bị chết vì coronavirus. Họ là đất nước thứ hai đông dân nhất ở trên thế giới sau Trung Quốc, sau Trung Hoa. Họ là đất nước mà trong khi mà thế giới đang bị đối đầu với dịch lệ, họ là đang bán thuốc và những liều vaccine, những liều thuốc chích về vaccine và xuất khẩu khắp nơi thế giới. Nhưng mà chính họ đang bị đối đầu với sự khủng hoảng dịch lệ. Những cái nhà hoàng, những cái chỗ thiêu đốt không còn chỗ, và hiện tượng này chồng đến hiện tượng khác. Đùng một cái những bệnh viện đã bị cháy, đùng một cái những bệnh viện không còn oxy để thở. Và thuốc trước đây đã bán dư dật, người ta ngưỡng mộ Ấn Độ, ngày hôm nay các nước khác phải đổ thuốc về lại cho Ấn Độ. Chúng ta nghe nói ngày hôm kia bên Nhật động đất, Alaska động đất. Chúng ta nghe nói ngày hôm qua Liên Xô đang thử, Nga Xô đang thử hỏa tiễn xuyên lục địa, và có hỏa tiễn nó lớn đến mức độ bằng cái chiếc MiG-7 của cái là tiêm kích, đó là tấn công của Liên Xô. Hỏa tiễn lớn như vậy, và một cái đầu đạn nó có thể nó bắn một cái hỏa tiễn và nó tung ra mấy chục cái đầu đạn hạt nhân khác để găm một lúc mấy chục cái tiểu bang khác, khác nơi cùng một lúc. Chúng ta nghe nhiều về những cái sự kiện kinh khủng như vậy. Thế giới đang bất an, thế giới đang lo toan, thế giới đang tuyệt vọng. Chúng ta cần nghe lời của Chúa. Và giống như tâm tình của Simon, thưa Chúa, dẫu mọi người đang sợ hãi, đang bất an, đang này nọ, xin Chúa cho con nghe lời của Chúa, bình an. Chúng ta đang bị bất an không quý vị? Chúng ta phải vượt trên cái điều mà thế giới đang sợ hãi. Người ta phân tích như thế này, tại sao trong thời kỳ COVID nhiều người sợ hãi kinh khủng, phải dùng cái từ kinh khủng, và họ chết vì cái bệnh sợ hãi đó nhiều hơn là chết vì COVID. Chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Tại vì người ta nói là đưa vô bệnh viện, thực sự những người mà bị bệnh coronavirus mà đưa vô bệnh viện là họ sợ hãi quá, họ mới vô bệnh viện. Nếu họ ở nhà, họ có cái chen để họ sống nhiều hơn. Và chúng ta khám phá ra một cái nữa là khi mà những người bị coronavirus thì họ cần thở oxygen. Và vừa rồi bên Ấn Độ chết nhiều vì lý do là thiếu những cái máy thở oxygen. Chúng ta biết oxygen là gì không? Là không khí chúng ta đang thở. Xăng đang lên giá mỗi ngày bao nhiêu tiền, gần trên dưới 3 đồng gallon. Chúng ta thở mỗi ngày bao nhiêu trăm gallon không khí free. Và chúng ta không biết ơn Chúa. Và chúng ta lo toan, ta sợ hãi, đang đối đầu với những cái lo sợ của thế gian này. Xin Chúa cho chúng ta lòng can đảm, đừng có lo sợ. Đừng có sợ hãi giống như thế gian này đang sợ hãi, đang kinh khủng. Giô-suê đoạn 1, sau khi chúng ta đọc câu 8 thì có câu 9 như thế này. Chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con đang ở cùng các con ở trong mọi nơi các con đi. Đó là lời của Chúa, phải không quý vị? Và nếu chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẽ không có thái độ sợ hãi giống như những người trong thế gian này sợ hãi. Chúng ta lo toan nhiều quá cho tương lai của mình. Và đối với tôi, quý vị ơi, Chúa nói, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn lương thực đủ ngày. Ở đây chúng ta có ai chết vì đói không? Chưa. Nhưng mà chúng ta đang bị đầu tắt mặt tối và bị cái ông thằng đô vật cách kinh khủng dữ dội ngày và đêm. Cho nên bởi cái đó, chúng ta khổ sở. Và người ta lý luận rằng những người sợ hãi đó có hai cái lý do. Một số người họ không sợ gì cả. Vì lý do họ nói là bị cùi thì không có sợ. Đó. Là những người nghèo họ có gì đâu họ sợ. Phải không? Nếu chúng ta xin Chúa cho chúng ta đồ ăn lương thực mỗi ngày đủ dùng thì ngày hôm sau chúng ta không lo nữa. Họ sợ lý do là họ, khi họ dính cái bệnh thì họ nghe nhiều về ai mà dính vô COVID thì hầu hết là chết. Phải không? Không phải là chúng ta tự bàn mà tin tức đã đưa ra điều này. Và ma quỷ làm cái điều này cho chúng ta sợ hãi. Và những người không có gì hết, ngày mai họ chết ở khoa re. Mỗi đêm tôi thường chia sẻ hội thánh. Cầu nguyện, thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho con ngày hôm nay làm được điều này, làm được điều khác, đi được nơi này, gặp gỡ người nọ. Đủ rồi. Và nếu tối hôm nay Chúa đến, thì chỉ cho con nghe được tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ lớn, tiếng kèn lớn. Để mà làm gì? Được gặp gỡ Chúa và các dân thánh của Ngài trên không trung, thiên sứ của Ngài. Vui mừng lắm. Tôi không có nghĩ, ồ ngày mai tôi sẽ đi đâu đó làm kia làm gì. Dĩ nhiên chúng ta có chương trình, có hoạch định, có tính toán. Nhưng mà nếu chúng ta để lòng tin cậy nơi thế giới này quý vị và của cải của chúng ta sẽ sợ hãi lắm khi chúng ta bị dính bệnh. Quý vị tin tôi đi. Không biết mình bệnh này thế nào rồi cũng chết. Rồi cái nhà đó để lại cho ai? Cao kia để lại cho ai? Vợ mình để ai xài? Con mình ai sẽ sai? Đó là lý do tại sao người ta sợ hãi. Không phải tôi nói vậy là châm chích hay thách thức, mà tại Chúa cho chúng ta có một cái nguyên tắc để cho chúng ta sống. Mỗi ngày đủ dùng, và ngày mai thuộc về Chúa, tương lai chúng ta thuộc về Chúa, đầu tóc của chúng ta Chúa biết là Chúa đếm hết cả rồi. Và khi chúng ta tin cậy nơi Chúa với cái thái độ như vậy thì không có lý do nào chúng ta thất vọng và sợ hãi trong khi thế giới cần chúng ta. Thế giới đang cần, thế gian này đang cần chúng ta. Những người xung quanh đang sợ hãi, đang cần chúng ta. Một lời khích lệ, một lời cầu nguyện cho họ, một lời đặt tay cầu nguyện cho họ, xin sự chữa lành, xin sự bằng an của Chúa đến với họ, thì chúng ta cũng vô tình sợ hãi giống như họ. Không quý vị, hãy làm tinh thần của ông Simon. Chúa ơi, thế giới này đang đầy khó khăn, Chúa không biết sao. Thất vọng, Chúa không biết sao. Dịch lệ, Chúa không biết sao. Khó khăn kinh tế, khủng hoảng khắp nơi, Chúa không biết sao. Xin Chúa cho chúng ta, dẫu vậy tôi cũng sẽ làm theo lời của Thầy, đi ra làm chứng muôn nhân. Bây giờ chúng ta thấy cái tâm tình của ông Phi-rơ là nghe và làm theo. Bây giờ kết quả như thế nào? Dạ, bây giờ kết quả như thế nào? Đây là lời của Chúa. Chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì cả, dẫu vậy tôi sẽ làm theo lời Thầy mà thả lưới. Và họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm. Chứ không phải là thả lưới xuống được vài con cá. Ồ, khích lệ lắm á chứ. Không, được nhiều cá lắm. Nhiều đến mức độ lưới muốn điều đứt ra luôn. Và họ không kéo lên được thuyền của họ được nữa. Và làm gì nữa quý vị? Họ phải gọi những người bạn, những chiếc tàu khác, những chiếc thuyền khác tới phụ với họ. Hôm nay tôi cũng chia sẻ hội thánh. Có những khi những người trang bày nhìn xuống thấy hội thánh vắng vẻ, buồn vắng, trống vắng vì những cái dịch lệ, vì những cái trở ngại xã hội. Một số tiểu bang thì chính quyền ngăn cấm. Và nếu chúng ta sống ngay thẳng theo lời của Chúa thì chúng ta có thể thắng được hơn những sự sợ hãi này và làm chứng nhân sống động ở trong thế giới đầy dẫy những dịch lệ lo toan. Và chúng ta sẽ kết quả, sẽ kết quả. Và tôi chia sẻ nhiều lần với hội thánh, nhiều lần, không phải tại nơi này mà tiều nhiều nhà thờ khác mà nơi tôi được mời giảng. Hội thánh của Chúa không phải là cái bốn bức tường, một cái ngôi đền thờ về vật chất mà chúng ta thấy, mà là những con người được cứu. Phải không quý vị? Hãy nhờ Chúa để tiếp tục cái mục đích này. Đừng hãnh diện vì nhà thờ tôi lớn, nhà thờ kia nhỏ, nhà thờ kia sang, nhà thờ kia nhỏ, hèn. Và tôi không khích lệ, tôi không khích lệ tín đồ từ nhà thờ này đến nhà thờ khác để đông hơn, để vui hơn. Hội thánh có một mục đích và Chúa đến có một mục đích, rao giảng. Vấn đề không phải là đông hay là ít, nhiều hay là không bao nhiêu người. Chúa nói nơi nào có 2-3 người nhân danh ta mà nhóm lại thì ta sẽ ở cùng. Và khi chúng ta khám phá được điều này, không có mặc cảm, không có cái sự buồn thảm vì cớ chúng ta ít tín đồ. Hãy làm trung tín trong công việc này. Con cái của Chúa cũng trung tín, gắn bó với người hầu của Chúa. Thay vì chúng ta đi đến dự phần nhóm xong rồi chúng ta về, hãy dự phần để mà bắt cá, dự phần để mà thả lưới, dự phần để mà kéo cá. Nếu chúng ta dự phần thì chúng ta sẽ không bị lẻ loi khi mà anh em chúng ta kết quả đâu quý vị. Được dự phần. Khi họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm đến nỗi lưới phải đứt ra. Và họ bèn gọi những người đồng bạn của mình ở thuyền khác đến mà giúp nữa. Và bạn kia, những người bạn đến để chở cá đầy hai thuyền, đầy đến nỗi thuyền gần chìm. Thực sự Chúa chúng ta không những có quyền ở trên bình tật, không phải có quyền ở trong những cái phép lạ Chúa làm, hóa nước thành rượu, chữa lành những người bệnh, mà Chúa có quyền ở trên thiên nhiên. Những người đánh cá dày dặn kia, họ biết luồng cá như thế nào, biết sóng nước ra làm sao, nhưng mà vẫn giới hạn lắm. Tính toán của chúng ta cũng giống như vậy, ở trong cuộc đời tính toán rất là nhiều, nhưng mà giới hạn lắm. Nếu chúng ta nghe lời Chúa và lắng nghe tiếng của Ngài, thì chúng ta luôn luôn nhận được sự khôn ngoan của Chúa để làm những cái việc khôn ngoan và kết quả. Tương lai chúng ta thuộc về Chúa. Biết bao nhiêu lần chúng ta thất bại, thất vọng vì có những quyết định của mình. Phải không quý vị? Ông bà anh chị em, chính mình tôi có nhiều quyết định mình nghĩ lại. Ồ, phải chi mình đừng có làm điều này. Phải chi mình đừng có vội làm điều khác. Biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nếu chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta không có thất vọng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thấy điều này. Phép lạ của Chúa từ đầu kêu gọi các môn đồ. Simon Peter, dân Gia Cơ là những người đồng nghiệp đánh cá. Chúa kêu gọi không phải một lần. Và cái phép lạ của Chúa không chấm dứt ở trên cái câu chuyện đánh cá này. Mà cái ngày Chúa sống lại, 3 năm sau Chúa vẫn làm lại cái phép lạ y chang như vậy, lịch sử lặp lại. Ở trong dân hồi nãy tôi đọc, khi mà họ đến sau khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, bị chôn, và Chúa nói với họ ta sẽ sống lại sau 3 ngày bị chôn trong mồ mả, họ không tin. Họ theo Chúa mãnh liệt lắm đó, họ không tin. Buồn thảm, thất vọng. Người ta bắt thầy, bắt Chúa, giết mất tiêu, chôn mất tiêu, rồi bây giờ ăn cắp xác Chúa luôn. Bởi cái đó, ở trong câu chuyện trong sách Dân đoạn 21, Simon lần nữa được nhắc đến, không phải là Phi-rơ, mà Simon Phi-rơ nói rằng tôi đi đánh cá. Mấy người đang tập trung cái nhà kia là nhà cao, một cái ngôi nhà cao. Nếu chúng ta có cơ hội qua Do Thái, tiếng Kinh là phòng cao ở tại Jerusalem, họ nhóm họp đó, đóng cửa chặt lại, sợ những cái người bắt bớ họ. Tại vì sau khi họ bắt Chúa Giêsu giết đi thì họ nghĩ rằng sẽ đến phần họ. Đang trốn trong cái phòng đó, và ông thấy thôi mình đi ra đi, đến đâu đến, chắc là cũng đang đói, tôi đi đánh cá nghe. Tại vì công việc của họ đánh cá. Sau khi Chúa kêu gọi họ làm chức vụ đi giảng dạy theo Chúa 3 năm đó, họ không còn quay về cái nghề đó nữa. Nhưng mà khi mà Chúa bị chết, bị chôn, và Chúa nói Ngài sẽ sống lại ngày thứ ba, thay vì cái sự phục sinh là họ đi ra theo lời của Chúa, họ ra họ đón, họ gặp gỡ Chúa, thì họ đang ngã lòng. Tôi đi đánh cá, trở lại công việc cũ của mình. Mà công việc này thuộc về thế gian, mưu toan của thế gian, lo lắng cuộc sống như thế gian. Chúng ta cũng giống như vậy. Và những người khác trả lời như thế nào? Chúng tôi sẽ đi với anh. Và các người ấy đi xuống thuyền, chắc sơn họ sửa lại, vá lưới lại, làm cả đêm chẳng được chi hết. Giống như câu chuyện ở trong Luca đoạn 5, 3 năm trước đó, chẳng được gì hết cả. Đến sáng họ vào bờ, và Chúa Giêsu đang đứng ở trên bờ, nhưng môn đồ không biết Chúa. Tại họ đang đầu óc họ nặng nề quá, thất bại quá, cả đêm mệt nhọc, ra tay đầu tiên hy vọng biết bao nhiêu, cuối cùng thất vọng bao nhiêu, không có kết quả. Họ không có màng đến những người xung quanh đứng trên bờ, nghĩ là chắc người đó đang đứng chờ họ để lên mua cá, xin cá. Nhưng mà môn đồ không biết đó là Chúa Giêsu. Có nhiều khi chúng ta thất vọng chưa? Chúng ta không có nhìn biết đến Chúa nữa. Than vãn, trách móc, chắc Chúa mất tiêu rồi. Chúa không còn nữa, chắc Chúa là chuyện cổ tích ngày xưa, Chúa là những cái quyển tiểu thuyết người ta thiêu dệt lại. Có một cái câu chuyện về một cái người mẫu rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Về bikini, cô có thân thể đẹp tự nhiên, chụp hình rất là tự nhiên, đẹp về những bộ đồ tắm. Và cô luôn đứng đầu của những cái người mẫu thời điểm lúc bây giờ. Và cái sự thành công đưa đến cái cô sự giàu có. Giàu có dẫn đến cái sự hư hỏng rất là nhanh. Nghiện ngập rớt riết và hư hỏng thất bại. Và cuối cùng cô qua đến Pháp, ở trong một cái apartment nghèo khó, trong một chuyến đi đó. Và khi cô nghĩ đến những cái sự cô đơn cuối cùng thất bại của mình, cuộc đời nghiện ngập của mình, từ tiền bạc giàu có đến cái sụp đổ hết trơn, nghĩ đến những cái sự đen tối là chết. Và khi cô mở vali ra, soạn đồ quần áo ra, thì cô thấy cuốn kinh thánh mà người mẹ của cô đã bí mật nhét vô trong đó trước khi cô đi. Và khi cô nghĩ là tối hôm đó buồn phiền, nghĩ ngợi, thất vọng, cay đắng, thì thấy cuốn kinh thánh của cô nói là cô chưa bao giờ lật kinh thánh để đọc trong cuộc đời của cô. Dù người mẹ đã khuyên, đã răn, dẫn cô đi nhà thờ, không có đọc kinh thánh. Và cô không biết đọc kinh thánh từ chỗ nào. Và cuối cùng cô lật ra trong sách Ma-thi-ơ. Cô đọc lời Chúa. Và là Chúa đụng đến đời sống của cô, thăm viếng. Và buổi sáng hôm nay cái bài làm chứng của cô thay đổi khi gặp gỡ Chúa Jesus, là thay đổi hết cuộc đời của cô. Nghiện ngập, hư hỏng, những sự nghèo khó, những sự chết chóc đang theo đuổi cô không còn nữa. Và cô trở nên một người khích lệ rất là nhiều người. Và đêm hôm đó cô đã gặp gỡ Chúa cách riêng tư, tiếp nhận Chúa. Và Chúa đã đụng đến đời sống cô để kết quả. Cô giúp đỡ rất là nhiều chương trình thanh niên, những người nghiện ngập, những người mà đang nghĩ rằng họ thành công và đến cái chỗ thất vọng. Cô đầu tư, cô giúp đỡ, cô cũng khuyến khích, tại vì cô kinh nghiệm cuộc đời của mình khi gặp Chúa như thế nào. Phi-rơ, Simon, Gia-cơ, Dân thất vọng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau đó thì Chúa đã bày tỏ sự kêu gọi. Chúa có một mục đích cho họ. Mục đích gì quý vị? Simon, Phi-rơ khi mà kéo một mẻ lưới cá thiệt là trúng, bèn sắp mình xuống ngang đầu gối của Chúa mà thưa rằng lại Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá nhiều diện ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh hay sợ hãi. Gia-cơ, Dân, con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bọn với Simon, Phi-rơ cũng một thái độ sợ hãi và quỳ xuống trước mặt Chúa. Và Chúa có một mạng lệnh cho họ. Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-rơ rằng đừng sợ chi. Và lời đó cũng phán với tôi, với ông bà chị em ngày hôm nay. Thế giới đang đầy dẫy những sợ hãi. Chúng ta đừng sợ chi. Vì từ nay trở đi, ta sẽ khiến các ngươi trở nên những người chứng nhân, là những tay đánh lên người. Đoàn họ họ kéo thuyền lên, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Giống như cuộc đời của cô người mẫu hồi nãy tôi kể, gặp với Chúa, Chúa có một sứ mạng cho cô thành công hơn cái thời kỳ mà cô làm người mẫu, cho cô nổi tiếng hơn, cô khiêm nhường hơn, biết yêu thương, biết cảm thông, biết giúp đỡ và làm đúng mục đích mà Chúa đặt để trong cuộc đời của cô. Nhiều người biết đến Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cũng có một đời sống biết lắng nghe, giống như Phi-rơ, Dân, giống như Gia-cơ. Thưa Chúa, con thất bại, nhưng mà vì Chúa nói, con sẽ làm. Và Chúa không để cho chúng ta thất bại một lần nữa đâu quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Và sao chúng ta chuẩn bị tinh thần để dự tiệc thánh. Xin quý vị trong ban tiệc thánh chuẩn bị tâm lòng để chúng ta sẽ dự tiệc thánh, giúp đỡ trong vào giờ tiệc thánh sau này.